的德威。主đề hạnh phúc nhân sinh, giảng rõ về đệ tử quy, giám định lão pháp sư Tịnh Không, chủ giảng Thái Lễ Húc, giảng ngày 15 tháng 2 đến 23 tháng 2 2005, giảng rõ về đệ tử quy, tập 4. Các vị bằng hữu, xin chào buổi chiều tốt đẹp. Buổi sáng chúng ta có nhắc đến thái độ học tập, vừa mở đầu rất quan trọng, đã nói đến câu học quý lập chí. Trước tiên phải lập định chí hướng, thì liền sẽ có động lực mạnh mẽ thúc đẩy khiến chúng ta không ngừng tiến bộ trưởng thành. Việc thứ hai, học quý thực hành. Cho nên hiện tại chúng ta muốn học văn hóa Trung Quốc, muốn học học vấn của Thánh Hiền, chúng ta cũng không cần phải lo lắng rằng bây giờ ta mới bắt đầu học có còn kịp hay không. Kỳ thực quan trọng nhất là học một câu, chúng ta liền làm một câu. Có rất nhiều người nói, đời tôi học tốt rồi thì sẽ dạy cho con cái, đời tôi học tốt rồi sẽ trở lại giúp người. Đời chúng ta học tốt rồi, có còn kịp hay không? Không kịp. Bây giờ học một điều, làm một điều, chỉ là tinh thần như vậy liền sẽ cảm động con cái của bạn, cảm động học trò của bạn. Có rất nhiều thầy giáo trước đây ít huân tập văn hóa Trung Quốc, họ cũng là giữ lấy thái độ này, cùng nhau học tập với học trò của chính mình, luôn luôn có thái độ như vậy. Con cái xem thấy rồi cũng rất hoan hỷ, bởi vì chúng ta đem thái độ hiếu học diễn ra cho con cái xem, cho học trò xem. Có một trường mầm non dạy bảo trẻ nhỏ, sau khi ăn no rồi phải có lễ phép, khi đứng dậy phải nói với thầy giáo, bạn học cùng ngồi chung bàn là xin mọi người từ từ dùng, sau đó lại mang chén cùng đũa của mình đến nhà bếp tự tay rửa. Tất cả học trò đã tập thành thói quen, thầy giáo của chúng cũng làm như vậy. Mỗi vị thầy giáo ăn xong rồi cũng cúi người xuống nói rằng xin mọi người từ từ dùng, cho nên tất cả học trò đều mỉm cười trong lòng. Các bạn, vì sao vậy? Trong lòng những học trò này liền nghĩ, thầy giáo cũng làm giống như chúng ta, phải có lễ phép, phải tuân thủ những quy định này. Cho nên khi chúng ta cùng làm với trẻ nhỏ, hiệu quả đó sẽ rất tốt. Còn có một đứa bé, lần đó ăn cơm, toàn bộ thầy giáo và bạn học đều ăn cơm xong rồi, chỉ còn lại một mình chú. Đứa bé này sau khi ăn xong đứng dậy, đối với bàn ghế cúi đầu một cách kính cẩn rồi nói xin mọi người từ từ dùng. Tất cả thầy giáo xem thấy đều mỉm cười, thế nhưng chúng tôi cảm thấy đứa bé này rất thành thật. Nói một điều, học một điều thì làm một điều. Làm người trước tiên phải học thành thật, tiếp theo phải học linh hoạt, như vậy học vấn mới có thành tựu. Nếu như vừa mở đầu liền học linh hoạt, giáo huấn của thầy nói ra 5 điều thì chọn ra 3 điều để làm, tốt, đầu óc cũng rất linh hoạt. Thế nhưng rất có thể học vấn sẽ không có nền tảng, đến lúc đó sẽ bị chính thông minh nhỏ của mình hại mình. Ngoài việc nỗ lực ra, tiếp theo đó chúng ta cần phải hiểu rõ, học tập cần phải xem trọng thứ tự của nó, trình tự của nó. Trên Tam Tự Kinh có câu, vi học giả tức hữu sơ, đi học có trước có sau, tiểu học chung chí tứ thư. Chính là phải học cho tốt sách tiểu học, tiếp theo đó mới học tốt tứ thư ngũ kinh. Tiểu học là một quyển sách, do Chu Phu Tử biên soạn, thư tịch của Đồng Mông Dưỡng Chánh. Quyển sách này dạy bảo trẻ nhỏ làm thế nào nuôi dưỡng cha mẹ, làm thế nào tôn trọng người lớn, và còn ở ngay trong cuộc sống thường ngày ứng xử qua lại với người. Quyển sách này ai xem qua giơ tay lên? Ồ, thật không ít. Quyển sách này cách đây đã gần 1000 năm, lịch sử khá lâu. Rất nhiều tình huống đời sống vào lúc đó so với hiện tại đã có rất nhiều khác biệt. Vì sao tiểu học quan trọng tới như vậy? Vì một đứa bé trước tiên từ nhỏ phải học cách làm người, làm việc. Nếu nền tảng này xây dựng tốt rồi, chúng đọc kinh sách khác sẽ không chỉ có đọc mà thôi. Chúng sẽ hiểu được cách làm thế nào đối nhân xử thế ngay trong cuộc sống thường ngày. Chúng hiểu được phải thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Cho nên nền tảng này nhất định phải xây dựng tốt. Vì quyển sách này cách chúng ta tương đối xa, tôi đã từng xem qua, chỉ có thể xem 60-70%. Có rất nhiều thuật ngữ xem không hiểu. Sau đó tôi lật sách tiểu học ra, lại lật Đệ Tử Quy. Đối với quyển Đệ Tử Quy này rất là cảm động, cũng rất tán thán. Vì Đệ Tử Quy được viết vào đời nhà Thanh, cách chúng ta thời gian mấy trăm năm, rất gần. Hơn nữa Lý Dục Tú Phu Tử nhà Thanh căn cứ vào sách tiểu học, lấy ra cương lĩnh nội dung quan trọng nhất, biên soạn thành một quyển Đệ Tử Quy, hoàn toàn tương ứng với đời sống của chúng ta, không có câu nào không làm được. Hơn nữa cũng bao hàm những trọng điểm của tiểu học. Lý Dục Tú Phu Tử, ông biên soạn quyển sách này, vẫn là y theo câu giáo huấn rất quan trọng trong Luận Ngữ của Khổng Lão Phu Tử. Câu giáo huấn này nhắc đến Đệ Tử Quy, Thánh Nhân Huấn, chính là nhắc đến thủ hiếu đệ, thứ cận tính, phiếp ái chúng, nhi thân nhân, hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn. Chính là căn cứ vào câu nói này của Khổng Lão Phu Tử, phân thành 7 cương mục, biên soạn thành quyển Đệ Tử Quy này. Cho nên chúng ta học tốt được Đệ Tử Quy chính là đem nền tảng của tiểu học xây dựng cho tốt. Nếu nền tảng của tiểu học không được xây dựng tốt, trực tiếp đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh, trẻ nhỏ càng đọc nhiều sẽ càng tách rời đời sống. Có rất nhiều trẻ nhỏ đọc rất nhiều kinh thư, thế nhưng chúng sẽ lấy những câu kinh trong Luận Ngữ để biện luận cùng với ba mẹ. Có một đứa bé khoảng 6 tuổi. Có lần mẹ chú phê bình chú. Chú liền nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, mẹ có Ôm Lương Cung Khiêm Nhượng của Khổng Lão Phu Tử hay không? Nếu mẹ làm không được thì mẹ cũng không có tư cách để nói con." Mẹ chú liền bị chấn động. Bây giờ đã dùng đến ngôn ngữ của kinh điển để phản bác lại với ta. Nếu tiếp tục mà học nữa thì sẽ như thế nào? Tôi có một vị lớn tuổi. Bà dẫn theo cháu gái của bà. Cháu gái đó phải gọi tôi bằng cậu. Bà dẫn đến nhà chúng tôi. Cha mẹ tôi đều có ở nhà. Bà vừa ngồi xuống thì liền nói với cháu gái của bà: "Nào chúng ta cùng đọc Anh Văn để những ông bà nghe nào." Đứa cháu gái nhỏ này cũng rất là thuần thục. Tôi tin tưởng tuyệt đối, không chỉ có biểu diễn cho chúng tôi xem, nhất định là đã biểu diễn không ít lần. Cho nên bé ấy cũng rất tự tại. Sau đó bà của bé liền bắt đầu hỏi: "Trái táo nói thế nào?" Bé đó liền nói: "Apple." "Cây dù nói thế nào?" Bé đó liền nói: "Umbrella." Hỏi qua rất nhiều bé đều trả lời lưu loát. Đột nhiên bé gái này hỏi ngược lại bà của bé một câu: "Bà ơi, sách vở nói thế nào?" Bà của cháu liền nói, làm sao bà biết được? Bé gái này nói, bà ơi, vì sao mà bà mất trí đến như vậy? Nếu như trẻ nhỏ không học cách làm người làm việc, tri thức học được, sách xem được, càng nhiều thì càng ngạo mạn. Ngạo mạn cầu học vấn là một sai lầm rất lớn. Chỉ cần sanh ra tâm ngạo mạn thì rất khó mà thành tựu được học vấn. Cho nên lễ ký, khúc lễ có nói đến ngạo bất khả trưởng. Đây đều là những thánh hiền nhân về trước nhắc nhở chúng ta, rất quan trọng. Tiên sinh Lâm Tắc Dư, khi ông thể ngộ được nhân sinh, đã quy nạp 10 sự việc. 10 việc này chính là, nếu như người phạm phải 10 điều sai lầm này, vậy thì đời sống không có ích lợi gì. Ông gọi là 10 vô ích. Thứ nhất là bất hiếu cha mẹ, thờ thần vô ích, không kính hiếu đối với cha mẹ, mỗi ngày lạy thần, cầu thần bảo hộ thì có ích gì hay không? Không có ích gì cả. Thứ hai, anh em không hòa, kết bạn không ích. Qua lại với anh em trong nhà đều không có sự bao dung, thường hay xung đột. Con người này ra ngoài kết giao bạn bè, có thể kết giao được bạn tri âm hay không? Không thể nào. Trong 10 vô ích này, hai điểm trong đó là chú trọng đối với cầu học vấn. Sự nhắc nhở này rất quan trọng. Hai điểm đó là tâm cao khí ngạo, học rộng vô ích, và hành nghi không ngay, đi học vô ích. Cho nên chỉ cần chúng có tâm ngạo mạn, học lực càng cao sẽ càng xem thường người, càng dễ dàng tổn hại người khác. Cử chỉ không ngay ngắn, nếu lời nói hành vi của chúng hoàn toàn trái ngược với giáo huấn của thánh hiền, vậy thì sách đọc được không tương ứng với chúng, không được lợi ích. Cho nên chúng ta xem thấy bậc thánh triết mấy ngàn năm của chúng ta đã lưu lại lời dạy, chúng ta phải trân trọng, phải cố gắng đem nó làm sự nhắc nhở. Chính mình không thể phạm, đương nhiên trẻ nhỏ cũng phải gắng sức, không nên phạm những lỗi lầm này. Đây là thứ tự của học tập. Phương pháp học tập phải nắm lấy 8 chữ: nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Một môn là một môn nào? Thánh triết xưa giáo huấn chúng ta, nếu dùng 2 chữ để nói thì chính là đạo đức. 2 chữ đạo đức này nắm lấy toàn thể cương lĩnh giáo huấn của thánh hiền trong mấy ngàn năm. Các bạn, thế nào là đạo? Thế nào là đức? Chúng ta lật ra trang thứ 2 của sổ tay. Phía dưới trang thứ 2 có một dòng: chúng ta cùng nhau đọc qua một lần. Nhận thức siêu việt thời không, đích đại tự nhiên vận hành phép tắc, thử chi vị đạo. Xin đọc tiếp. Giáo đạo nhân loại như hà thuận, tùng đại tự nhiên đích pháp tắc, bất vi việt địa tố nhân, thử chi vị đức. Đạo là siêu việt thời không, pháp tắc đại tự nhiên, tục ngữ nói luân thường đạo lý, quan hệ ngũ luân chính là đạo. Cho nên thiên địa vạn vật đều có sự vận hành của nó thì mới không xảy ra xung đột. Không chỉ con người có lối đi chuẩn xác, mà sự vận chuyển giữa tinh cầu với tinh cầu cũng có quỹ đạo chuyển động rất chuẩn xác. Nếu tinh cầu vận chuyển giữa khoảng vũ trụ, hôm nay chuyển như vậy, ngày mai thì đổi lại chuyển kiểu khác, có được hay không? Không được. Nếu như chính hành tinh lớn, sao Diêm Vương nói, hôm nay tôi không vận hành như vậy, ngày mai tôi phải đổi lại. Có thể khi nó vừa đổi quỹ đạo, lập tức đụng nhau với những tinh cầu khác. Ma sát, xung đột, vạn vật như vậy, và con người cũng như vậy. Cho nên chúng ta ở trong năm quan hệ này, nếu có thể tuân thủ, thì ở chung với nhau rất hòa hợp. Thế nhưng, năm quan hệ này, nếu chúng ta không tuân thủ, thì sẽ xảy ra sự mâu thuẫn, xảy ra xung đột. Các bạn, hiện nay năm quan hệ này có xung đột hay không? Có không? Có rất nhiều xung đột, mở báo chí ra xem thì biết liền. Vậy chúng ta cùng nhau xem thử, năm quan hệ này làm thế nào không vượt qua, làm dụng tâm thế nào để xây dựng. Các bạn, năm quan hệ này, quý vị cảm thấy cái nào quan trọng nhất? Đều rất quan trọng. Trong Trung Dung có nói đến, quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ. Cho nên ảnh hưởng của quan hệ vợ chồng rất sâu xa. Vì sao quan hệ vợ chồng rất quan trọng? Vì vợ chồng cùng ở chung một nhà, ở chung một gian phòng. Vợ chồng được hòa thuận, con cái ở trong hoàn cảnh gia đình như vậy mà trưởng thành, thì tự nhiên quan hệ cha con sẽ rất thân thiết. Quan hệ vợ chồng được tốt, anh em cũng sẽ hòa thuận. Vợ chồng hòa thuận đích thực là đã cho con cái sự ảnh hưởng giáo dục thầm lặng. Cho nên vợ chồng vừa chánh thì phụ tử tự thân, anh em, chị em cũng sẽ hòa thuận. Khi phụ tử hữu thân, con cái biết được cảm ơn sự khó nhọc của cha mẹ, chúng sẽ tự nhiên sanh ra cái tâm cảm ơn này đối với người. Cho nên chúng bước ra xã hội, gặp cấp trên rất quan tâm giáo dưỡng đối với chúng, vô hình chung chúng sẽ sanh khởi quân thần hữu lễ, sẽ hiếu trung với lãnh đạo của mình, tự nhiên sẽ hình thành cái thái độ này. Cho nên thời xưa có một câu danh ngôn: trung thần xuất thân từ người con hiếu hạnh. Câu nói này rất có lý. Hiện nay chọn lựa rất nhiều, khi chọn lựa chỉ nghĩ đến tiền tài của chính mình, chứ không nghĩ đến cấp trên đối với họ. Có lúc thậm chí trực tiếp liền chọn đối thủ của công ty mình, lại sinh ra sự cạnh tranh quyết liệt. Cho nên quân thân hữu lễ, anh em chị em có thể hòa thuận với nhau, chúng ở trong nhà sẽ hiểu được quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy khi cùng ở chung với bạn học, cùng ở chung với đồng sự, thái độ đó của họ tự nhiên liền sẽ biểu hiện ra, nên cũng sẽ cùng với người kết giao bạn bè được rất tốt. Vì vậy quan hệ vợ chồng được tốt thì ngủ luôn liền tốt. Cho nên dạy bảo làm thế nào tốt được quan hệ vợ chồng là một học vấn rất quan trọng. Các bạn, quý vị đã từng học qua đạo làm chồng vợ chưa? Trong giáo trình có dạy qua hay không? Không có. Một việc quan trọng đến như vậy, vì sao lại không dạy? Quý vị xem, ngày trước những đề thi của chúng ta ảnh hưởng không lớn đối với nhân sinh thì phải học rất lâu. Nhưng đạo lý ảnh hưởng đến nhân sinh quan trọng thì trái lại chúng ta không học qua. Quan hệ vợ chồng cũng phải nhớ lấy thận ư thỉ. Lúc mới bắt đầu, trước khi kết hôn, quý vị phải mở to đôi mắt, phải chọn tốt đối phương. Đương nhiên quý vị muốn chọn người khác, người khác cũng phải chọn quý vị. Cho nên, muốn tìm được đối phương tốt, không phải trực tiếp chạy đến đó để tiếp cận. Phương pháp này sẽ rất mệt. Phương pháp tốt nhất gọi là chúng tinh cộng nguyệt. Chỉ cần quý vị làm cho khuôn mặt của mình được sáng sủa, thì sẽ có rất nhiều người đến với quý vị. Đến lúc đó tùy quý vị chọn. Đây là phương pháp tìm đối phương rất hay. Vậy vợ chồng phải đối với nhau như vừa mới gặp, phải như vừa quen. Có thể làm bạn với nhau cả đời hay không? Đây là việc không được mơ hồ. Hiện nay có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi. Họ học đạo chồng vợ, học cách đối xử với nhau ở đâu? Đều học ở trong tình ca. Trong tình ca nói, tình hình nam nữ yêu nhau như thế nào? Đều là yêu rất đau khổ, yêu đến chết đi sống lại, có phải vậy không? Dường như tuổi trẻ không đau khổ thì không gọi là người tuổi trẻ. Người không kinh hoàng thì không phải thiếu niên. Như vậy mà gọi là yêu sao? Cho nên tôi phát hiện ra điểm này. Khi tôi dạy học trò lớp 5, lớp 6, tôi liền rất cẩn trọng, vội vàng chích vài mũi thuốc phòng ngừa cho chúng, để chúng đối với quan hệ nam nữ có thái độ chuẩn xác, không nên bị những tình ca này dạy sai. Vì vậy tôi liền nói với chúng, người với người cùng ở với nhau đều phải trải qua một số quá trình, nhất định phải từ quen biết trước, nhận biết nhau, tiếp theo là biết nhau, hiểu biết lẫn nhau, tiếp đến là trân trọng, đôi bên trân trọng nhân duyên lẫn nhau, kế đến là nhớ nhau, sau cùng là kết hôn. Kết hôn có phải là kết thúc hay không? Có rất nhiều người nói kết hôn là nấm mồ của ái tình. Đây đều là dạy sai. Nếu như cố gắng đối xử tốt với nhau, rượu sẽ càng luyện càng nồng. Cho nên cần phải xây dựng. Thế nào là thật tình thật yêu? Tôi thường nêu ra một thí dụ. Thật tình thật yêu cũng giống như một ông lão hơn 70 tuổi, dắt tay cụ già vợ ông cũng hơn 70 tuổi đi tản bộ ở công viên. Sau đó bà cụ nói với chồng của mình rằng: ông ơi, ngày mai là 15 rồi, ngày mai phải ăn chay đấy. Quý vị xem, vợ chồng già như vậy mới thấy ra được mùi vị của tình yêu. Tuyệt đối không phải là tình yêu quyết liệt. Thứ đó thì rất dễ dàng thay đổi. Cho nên chúng ta nói với trẻ nhỏ, đây là cách nam nữ qua lại với nhau, quá trình qua lại với nhau giữa người và người. Nếu hôm nay người nam này quen biết với bạn, anh ấy lập tức nói với bạn, anh rất yêu em, vậy nhất định là gì? Nhất định là gạt bạn. Đây là không phù hợp với tự nhiên, đó là sai lầm. Sau đó lại gặp một người nói với bạn, đời anh ngoài em ra không cưới ai khác, ngoài em ra anh không lấy ai khác. Bạn cũng phải mau mà tỉnh ngộ đi. Anh ấy là gì vậy? Anh ta không biết bạn là người như thế nào, có phải vậy không? Anh ta lại không biết được thái độ đối với người với việc của bạn, mà anh ta nói anh ta yêu bạn, vậy thì gọi là gì? Là lời nói không thật. Từ quen biết đến biết nhau, quá trình này phải rất bình lặng. Thí dụ nói bạn cảm thấy người con trai này không tệ, thì bạn cần phải tỉ mỉ mà quan sát, xem anh ấy đối với đồng sự của anh ấy thế nào, anh ấy đối với bạn bè của anh ấy như thế nào. Bạn quan sát như vậy rất khách quan, thì có thể thật sự hiểu rõ thái độ làm người làm việc của anh ấy. Nếu anh ấy cùng bạn bè, bạn học của anh ấy đều rất có ái tâm, rất quan tâm tha nhân. Nếu anh ta thật sự muốn cùng bạn thương yêu thương ái, thì nhất định sẽ có sự cống hiến cho bạn rất nhiều. Cho nên quen biết cũng phải khách quan, phải lý trí. Không thể khi vừa mở đầu thì hai người đến với nhau, vậy thì rất nguy hiểm. Các bạn, thanh niên hiện nay không biết được điểm này, vì vậy sẽ rơi vào cảnh địa rất nguy hiểm. Cho nên có câu, bởi vì ngộ nhận mà kết hợp, vì hiểu rõ mà chia tay. Đúng vậy, vì họ hiểu rõ chỉ là bề ngoài, chứ không phải thật sự hiểu rõ một cách khách quan. Cho nên biết nhau rất quan trọng, phải quan sát nhiều, phải bình lặng. Kế đến trân trọng, trân trọng nhân duyên của đôi bên, cơ hội gần nhau, tiếp theo là thương yêu, kế tiếp là trên thảm đỏ. Trong quá trình quen biết, có một điều rất quan trọng, phải có sự hiểu nhau, sau đó mới đi đến hôn nhân. Rất nhiều bạn bè có chí khí mãnh liệt. Cô ấy nói, quan niệm của anh ấy không đúng cũng không sao, tôi sẽ thay đổi anh ấy. Chí khí có mãnh liệt hay không? Người như vậy không ít đâu. Tôi sẽ nói với cô ấy, có câu nói, túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi. Nếu như bạn giữ thái độ như vậy mà đi, người sống mà trở lại sẽ không có bao nhiêu người. Bởi vì đến 20-30 tuổi thì rất nhiều thói quen, rất nhiều tính cách đã cố chấp, trừ khi chính họ muốn thay đổi. Nếu không, người khác sẽ rất khó xoay chuyển họ. Cho nên chúng ta hay tùy duyên, không nên đi cưỡng cầu. Bạn phải tìm được bạn lữ chí đồng đạo hợp, vậy thì hôn nhân mới không đến nỗi khổ đau. Tương ái, làm thế nào để yêu người khác? Làm thế nào để phân biệt người với người thực sự yêu nhau? Bạn xem, hiện nay có rất nhiều người đem chữ yêu này để uy hiếp người khác. Có hay không? Tôi rất yêu em, vì vậy em phải vì tôi mà làm thế này thế nọ. Khi không hiểu rõ đối với tình yêu, rất có thể dùng chữ yêu này đi khắp nơi để khống chế người khác, đi khắp nơi làm cho người đau khổ và phiền não. Vì vậy chúng ta xem thấy chữ ái này, nó là chữ hội ý, ở khoảng giữa là một chữ tâm, bên ngoài là một chữ thọ. Cho nên yêu là dùng tâm mà cảm nhận. Cảm nhận cái gì? Cảm nhận người khác cần gì. Cho nên khi lúc nào đối phương cũng cảm nhận được nhu cầu của bạn, thì sẽ hiểu được cách quan tâm đối với bạn. Vì vậy nội tâm của bạn, cảm thọ của bạn sẽ rất ấm áp. Tuyệt đối không phải giống như tình ca đâu, lời ca thống khổ quá như vậy. Cho nên cảm giác của tình yêu là ấm áp. Hiện tại chúng ta phải biết chọn lựa, xem xét đó có phải là tình yêu chân thật hay không. Nếu không phải thì phải mau tỉnh ngộ, không nên mê chấp không ngộ. Ngôn ngữ của tình yêu là lời chân thật, ngôn ngữ của nó không phải là những lời đường mật. Hôm nay họ biết nói lời đường mật với bạn, ngày khác họ cũng sẽ nói những lời đường mật như vậy đối với người khác. Ngược lại, những người nam không biết nói những lời đường mật thì thế nào? Có thể đáng tin, vì tinh thần của họ, dụng tâm của họ đều không để trên những lời đường mật đó, cho nên họ mới không biết nói chuyện như vậy. Còn những người nói những lời đường mật, họ đem tinh thần để ở đâu? Đều để trên những lời nói đó để mà chiêu dụ. Có cô nói rằng, lần đầu tiên cô gặp mặt ông xã của cô, Ông xã không nói câu nào khác. Câu thứ nhất nói với cô: răng của em không tốt. Tiếp theo lại nói: cho nên đường ruột của em cũng không tốt. Vì răng không được tốt, vì khi nhai thức ăn, tiêu hóa sẽ không tốt, cho nên áp lực của đường ruột sẽ lớn. Sau đó cô ấy liền nghĩ, con người này thành thật, không nói những lời đường mật. Lần đầu tiên gặp mặt, liền thấy được khuyết điểm của ta. Cô ấy cảm thấy rất đáng tin, nên sau đó kết hôn với anh ấy. Việc này nghĩ lại, cô ấy thật có trí tuệ. Cô biết được, người có lời nói chánh trực mới đáng tin. Cho nên, ngôn ngữ của tình yêu phải là lời chánh trực. Tiếp theo, tâm địa của tình yêu là vô tư. Họ giữ tâm là vô tư. Cho nên một người biết quan tâm, yêu thương người khác, thì họ sẽ đối với cha mẹ, đối với vợ con, đối với bạn bè, thậm chí đối với người xa lạ, họ đều có thái độ giống như vậy mới đúng. Hiện nay có rất nhiều nam nữ qua lại với nhau, khi đối phương không bằng lòng tiếp tục kết giao, họ thẹn quá hóa giận, thậm chí có thể làm tổn hại đối phương. Đó không phải là tâm vô tư, đó là khống chế, là muốn chiếm hữu. Họ chỉ mặc chiếc áo tình yêu bên ngoài để gạt người. Cho nên bạn phải phân biệt rõ, đó gọi là dục vọng, đó là khống chế và chiếm hữu, tuyệt đối không phải là tình yêu. Họ đã làm ô nhiễm cái chữ yêu này rồi. Kế đến, hành vi của yêu là thành tựu. Biết được thành tựu người khác, chúng tôi có một cô giáo, chồng cô ấy có một người em gái sinh sống đi học ở Hawaii. Khi em gái có vấn đề về tài chánh, người chồng của cô liền nói với vợ: hai ba năm qua, chúng ta đã tiết kiệm được một ít tiền. Hiện tại, em gái gặp khó khăn, anh muốn rút số tiền đã tiết kiệm được hai ba năm qua, chuyển qua cho em gái mượn. Các bạn, nếu như đó là chồng của bạn, thì bạn sẽ nói như thế nào? Vì sao không thể nói ra được vậy? Cô giáo này lập tức nói với chồng: anh làm như vậy khiến em rất cảm động. Anh chăm sóc em gái vô tư như vậy, chắc chắn mẹ của anh, cha của anh cũng sẽ rất an ủi. Cho nên em bằng lòng với cách làm của anh. Ngày mai em sẽ đi rút tiền để gửi cho anh. Quý vị xem, người vợ này còn đích thân đi làm việc này giúp cho chồng. Cho nên tâm địa của tình yêu là như thế nào? Là thành tựu. Hành vi của tình yêu là thành tựu việc làm tốt của đối phương. Vì vậy, ngày hôm sau cô giáo này đi rút tiền. Vừa lúc đó có một người bạn nghe được việc này rất cảm động. Anh ấy nói: bạn không cần phải đi rút tiền, tôi sẽ giúp bạn rút tiền. Tôi rất thân với ngân hàng. Sau khi rút tiền xong thì nói với cô giáo này: lúc nào bạn gửi lại cho tôi cũng được, tôi đã giúp bạn làm xong rồi. Cho nên một người có hành vi lương thiện sẽ làm cảm động những người xung quanh. Vì vậy, từ bốn góc độ này, chúng ta có thể phán đoán họ có phải chân thật biết được yêu người hay không. Có một người bạn nói: thầy Thái ơi, sau bốn điều này, cần phải thêm một điều nữa, là ưa thích đọc sách thánh hiền. Tôi nói câu này rất có lý, vì những thái độ làm người này học được từ đâu? Không phải đột nhiên mà có, cũng đều phải học giáo huấn của thánh hiền mới có thể hình thành những thái độ chuẩn xác này. Khi chúng ta đã chọn đúng đối tượng rồi, tiếp theo đó là phải vận dụng, phải tiến đến cùng hiểu nhau. Trong gia đình, việc lớn thứ nhất là phải dạy bảo tốt con cái. Có câu chí yếu mạc như giáo tử. Chúng ta cùng nhau suy xét. Nếu như vợ chồng đều có địa vị trong xã hội, cũng rất có tiền của, nếu như con cái hàng ngày ở bên ngoài chơi bời lêu lỏng, nửa đời sau của họ có tốt hay không? Không thể nào. Không chỉ là gia đình phải dạy tốt con cái, đế vương của mấy ngàn năm trước cũng nhận biết được phải dạy tốt đời sau là việc rất quan trọng. Cho nên khi họ lên ngôi thì việc làm thứ nhất, việc làm quan trọng nhất là lập thái tử. Họ cũng hy vọng triều đại của họ có thể thành trị dài lâu, mà thái tử chánh thì thiên hạ mới có thể chánh. Cho nên họ đều tìm thầy giáo tốt nhất cả nước để dạy bảo con cái của họ. Khi vợ chồng có được sự hiểu biết giống nhau như vậy thì sẽ phối hợp rất tốt. Cho nên ngay trong quan hệ ngũ luân, chồng vợ gọi là phu phụ hữu biệt. Phu phụ này là đạo, hữu biệt là đức. Biệt ở chỗ nào? Biệt ở trách nhiệm khác nhau. Vào thời xưa, nam ở ngoài, nữ ở trong, vì gia đình có hai việc quan trọng. Việc thứ nhất là đời sống vật chất, việc thứ hai là đời sống tinh thần. Cho nên nam ở bên ngoài giải quyết tốt vấn đề đời sống, vấn đề kinh tế, nữ thì ở trong nhà lo đời sống tinh thần, phải giáo dục tốt cho con cái. Hiện nay rất nhiều vợ chồng đều cùng nhau ra ngoài đi làm. Giáo dục con cái để cho ai? Bảo mẫu, thầy cô giáo, người giúp việc rất nhiều. Cho nên hiện nay có một danh từ mới gọi là đại lý phụ mẫu. Như vừa rồi mới nói, rất nhiều người sau khi hết giờ đều đưa trẻ đến gửi nơi nhà giữ trẻ, hoặc là mời đại lý cha mẹ, hoặc là gửi đến nơi nuôi dưỡng cũng rất nhiều. Còn có nhờ người nuôi dạy dùm. Còn có một số đại lý cha mẹ cũng có rất nhiều gia đình đến mời thỉnh nơi họ. Ngoài ra còn có truyền hình, hiện nay còn có cả vi tính. Các bạn, khi chúng ta kiếm được nhiều tiền, số tiền này có phải các bạn luôn có thể giữ được bên mình hay không? Chúng ta cần hiểu rõ, có năm nhà muốn có tiền tài của bạn, thủy tai muốn tiền của bạn, hỏa tai muốn tiền của bạn, tham quan ô lại muốn tiền của bạn, ăn trộm, cướp giật muốn tiền của bạn. Bốn điều này cũng không đủ sức mạnh. Cái sau cùng là lợi hại nhất, nghĩa là con cháu chẳng ra gì. Ta kiếm được rất khổ cực, chúng hoang phí rất thoải mái. Cho nên nếu bên này bạn kiếm tiền, bên kia đang tốn tiền, vậy thì không thể giữ được. Vì vậy khi chúng ta đang dùng đại lý cha mẹ dạy trẻ nhỏ, sau cùng trẻ nhỏ không hiểu việc, có thể cả đời bạn đều phải lo lắng, có thể sẽ bị chứng trầm kha. Việc này đều rất nguy hiểm. Chúng ta xem, giao cho một số lớp giữ trẻ. Tôi đã từng thâm nhập suy nghĩ đến một vấn đề, cũng đến quán sát. Toàn lớp có khoảng 10 bé, nhưng có đến hơn phân nửa có học thêm, phân nửa thì không học thêm. Phân nửa trẻ nhỏ có học thêm đó, tôi bắt đầu quan sát thấy chúng học không chuyên tâm. Vì những điều hôm nay học trên lớp, chúng đã được học qua ở lớp học thêm rồi, chúng sẽ nghĩ như thế nào? Chúng sẽ vỗ vai các bạn học bên cạnh nói, bài này mình đã học qua rồi, bài kia mình cũng đã học qua rồi. Vậy lên lớp chúng có chuyên tâm hay không? vậy thì thật đáng lo. Cầu học vấn quan trọng nhất chính là phải chuyên tâm chú ý. Khi chúng bắt đầu học mà đã xem thường thì thất bại đã lộ rõ. Cho nên đã học qua giáo trình rồi thì chúng sẽ không chuyên tâm. Nếu hôm nào lên lớp mà bài chúng chưa học qua, chúng sẽ nghĩ thầy giáo lớp học thêm sẽ dạy, học trò như vậy đó. Tôi còn phát hiện ra, đêm trước khi đi thi, ôm lấy mấy tấm giấy ở nơi đó mà học. Mấy trang giấy nào? Thầy giáo lớp học thêm giúp chúng soạn những bài quan trọng. Chúng đi học, ai giúp chúng học? Đều là những thầy giáo này. Cho nên tôi thấy chúng rất nỗ lực học thuộc. Sau khi thi xong rồi thì lập tức nói, wow, giải thoát rồi. Tôi liền nghĩ chỉ cần 2-3 ngày sẽ quên hết sạch những tri thức này, không còn nhớ gì cả. Ngoài ra, 10 bé không có được học thêm, chúng cũng không có những đề được giải trước. Chúng chia ra 2 người một nhóm. Nào, ta cùng nhau chỉnh lý một số trọng điểm. Tôi hỏi bạn, xem bạn có đúng hay không. Bạn cũng hỏi tôi, xem tôi có đúng hay không. Đều cố gắng chuyên cần tự mình đánh dấu trọng điểm. Ngay trong quá trình chúng đánh dấu trọng điểm, chúng đã đang từng ly từng tí tích lũy năng lực học tập của chúng rồi. Cho nên có rất nhiều người mê lầm, cho rằng chỉ cần tốn tiền liền có hiệu quả. Đã tốn tiền rồi, nhưng cũng không cẩn trọng kiểm tra xem con mình có thật sự học được cái gì hay không. Như vậy, việc thứ nhất là hiệu quả của lớp học thêm, chúng ta cần phải suy nghĩ. Thứ hai là người giúp việc. Rất nhiều người giúp việc, ngay đến tiếng phổ thông cũng nói không được rõ ràng, cho nên năng lực ngữ văn, lời nói của thế hệ sau càng ngày càng thấp. Các bạn, năng lực khoa ngữ văn là nền tảng của tất cả các khoa. Không học tốt được ngữ văn, các môn học khác đều sẽ rất khó khăn. Không chỉ ở ngay trong ngữ văn có vấn đề, khi người làm chăm sóc trẻ nhỏ, họ dùng thái độ thế nào? Có phải là cha mẹ hay không? Không phải. Họ xem chúng như là ông chủ, là hoàng đế để mà chăm sóc. Cho nên có rất nhiều người giúp việc đưa trẻ nhỏ đi ra ngoài. Khi ra đến cửa thì trẻ nhỏ ngồi trên một cái ghế, hai chân sải ra. Người giúp việc mang giày mang vớ cho chúng. Cho nên năng lực đời sống rất thấp. Trẻ nhỏ như vậy, nếu như buôn bán của bạn bị thất bại thì chúng sẽ như thế nào? Chúng có thể sẽ chết đói. Giàu sang không thể giữ được dài lâu. Quý vị phải suy nghĩ đến, khi trong nhà không có tiền của nhiều như vậy, trẻ nhỏ có năng lực độc lập sinh sống hay không? Phải có kế hoạch lâu dài. Cũng có báo chí đã nói đến, trẻ nhỏ ở trong những gia đình có người giúp việc này, khi đi đến trường học, thầy giáo sắp xếp chúng công việc quét dọn. Chúng nói với thầy giáo, thầy ơi, em cho thầy tiền, thầy làm giúp em. Trong giá trị quan của chúng chính là gì? Tiền có thể giúp làm tất cả mọi việc. Người giúp việc không cách gì dùng thái độ của cha mẹ để giáo dưỡng con cái của quý vị. Thứ ba, cách giáo dưỡng đời sau. Rất nhiều phụ huynh khi làm cha mẹ thì rất có lý trí, khi làm ông nội bà nội rồi cháu nội này làm sao mà đáng yêu thế, họ thương yêu hết mực. Giống như mẹ của tôi, khi bà dạy chúng tôi thì rất có nguyên tắc, rất có khuôn phép. Tôi còn nhớ có lần tôi có một yêu cầu không hợp lý đối với mẫu thân của tôi. Sau đó mẹ tôi cầm lấy một quyển sách, bỏ mặc tôi, tôi liền nằm trên đất bắt đầu gây rối. Nhất định muốn bà phải đồng ý mục tiêu của tôi. Rốt cuộc mẹ tôi không hề để ý đến tôi và tiếp tục xem sách của bà. Sau đó tôi cảm thấy lăn lộn trên đất rất mệt. Cũng biết được dùng tình cảm không thể đạt đến mục đích của tôi. Mẹ tôi không tiếp nhận uy hiếp, tôi liền ngoan ngoãn bò dậy đi ra. Quý vị xem, ký ức của tôi rất sâu sắc. Cho nên giáo dục trẻ nhỏ nhất định phải có nguyên tắc rất chuẩn xác. Không nên để cho trẻ nhỏ muốn gì được đấy. Yêu chúng quá làm cho chúng hư. Quý vị xem, khi mẹ tôi dạy tôi tốt như vậy, nhưng khi đến cháu thì lại ưu ái. Thường hay nói với tôi, con không nên nghiêm khắc đối với cháu như vậy. Tôi cũng không nói gì. Sau đó trải qua khoảng nửa năm, bà liền nói với tôi, con nghiêm khắc là đúng. Bởi vì đứa cháu ngoại này đã trèo cả lên đầu của bà. Cho nên cách thế hệ thì giáo dưỡng hiệu quả đều không tốt, sẽ nuông chiều. Con cái do chính mình dạy bảo thì hay hơn. Vi tính và truyền hình thì không cần phải nói. Cái học được đều là tham sân si mạng. Chúng ta thấy rất nhiều trẻ nhỏ có lời nói ngạo mạn vô lối. Lời nói đều rất thô tục. Việc này có khi không phải được học từ cha mẹ, mà học với truyền hình và vi tính. Xem truyền hình và xem vi tính, nó có hiệu quả thôi miên. Bạn có phát hiện thấy người xem truyền hình dường như hoàn toàn cách biệt với thế gian hay không? Người bên cạnh có gọi thế nào cũng không ích gì. Vì sao vậy? Bởi vì sóng từ và sóng âm của truyền hình sẽ làm cho não của bạn giống như hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài vậy. Cho nên truyền hình xem càng nhiều thì sẽ càng không biết suy nghĩ. Quý vị xem, vì sao rất nhiều thương phẩm rất quý đều ưa thích quảng cáo trên truyền hình, đều là hô hào giá cả rất hấp dẫn. Vì khi người xem truyền hình thì không có lý trí, nhìn thấy SK2 xoa lên lập tức liền sẽ bóng đẹp, nhìn vào sẽ mê người, liền lập tức đi mua. Cho nên truyền hình đối với đại não của trẻ nhỏ có ảnh hưởng sâu xa. Đây đều là đã có chứng minh của khoa học. Trên web Đại Phương Quảng chúng ta có một bài viết mang tên Truyền hình dạy lớn trẻ thơ. Mọi người có thể xem thử. Khoa học đã nghiên cứu ra truyền hình có sức ảnh hưởng rất không tốt đối với trẻ nhỏ. Cho nên chúng ta hiểu rõ được giáo dục trẻ nhỏ vẫn là phải nhờ vào chính mình mới có thể nắm bắt được phần tốt. Vì sự trưởng thành của trẻ nhỏ không thể nào lặp lại được lần thứ hai. Hiện nay bảo bạn phải tự mình dạy con cái, bạn có làm được không? Lập tức nói, thầy Thái ơi, nhân tại giang hồ, thần bất do kỷ. Những điều thầy nói tôi đều rất đồng ý. Chúng ta cùng suy xét đến vấn đề thứ nhất, chính là vấn đề kinh tế. Người thường đều cảm thấy hai người nếu không cùng nhau kiếm tiền thì sẽ đói chết. Bạn thấy chúng ta đều có rất nhiều lập trường dự bị. Các bạn, ở vào thời của ông tôi, hai vợ chồng chỉ có chồng ra ngoài kiếm tiền, hơn nữa còn sanh ra 5-6 người con, 7-8 người con. Họ có chết đói hay không? Không có. Hiện nay chúng ta mới nuôi có một đứa mà phải hai người kiếm tiền, lại sợ chết đói. Vấn đề là ở chỗ nào? Vấn đề ở chỗ không nắm được thái độ trị gia rất then chốt, là cần kiệm. Kiệm là gốc trị gia. Chỉ cần cần kiệm, không nên tiêu phí bừa. Kỳ thật một người kiếm được tiền thì đã đủ cho người trong nhà dùng rồi. Hơn nữa một người kiếm tiền, người trong nhà dùng sẽ rất cần kiệm. Từ nhỏ đã cho con cái thái độ gì? Thái độ cần kiệm. Bạn làm cho trẻ nhỏ có lập trường vững chắc, không đến nỗi trở thành nô lệ của vật chất. Tốt rồi, ở lần giảng sau chúng ta sẽ phân tích về mặt kinh tế. Cảm ơn quý vị.